Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Đức Mẹ Hay Làm Phép Lạ và Thánh Nữ Catherine Labore do Thuận Hà siêu tầm qua các giọng đọc Thanh Nga,
Hồng Vân, Tuyết Trang,
Thanh Hoàng,
Maria Sang
và Quốc Đồng.
Đã 141 năm trôi qua, thi thể nữ tu Catherine Labori, người Pháp vẫn còn nguyên vẹn, hiện đang được trưng bày ở Paris. Trang tin trực tuyến replay.com RC vừa cập nhật. Nữ tu Catherine Labori, theo RC, Catherine Labori sinh ngày 2 tháng 5, 1806, mất ngày 31 tháng 12, 1876, là một nữ tu thuộc tu hội nữ tử bác ái Thánh Vinh Sơn, được phong thánh công giáo năm 1947 với công trạng nữ tu hết mình phụng sự cho Thiên Chúa, tham gia nhiều hoạt động từ thiện xã hội, giúp đỡ người nghèo và có ảnh hưởng đối với những tín hữu công giáo cũng như không công giáo ngày nay. Cuối tháng 4 năm 1830, sau nhiều biến cố, Catherine Labori trở lại Paris, xin gia nhập tu hội nữ tử bác ái Thánh Vinh Sơn tại phố Du Bác và được mặc áo dòng vào ngày 25 tháng 4 và trở thành nữ tu Catherine. Trong thời kỳ biến động của nước Pháp, bà đã tận tình chăm sóc những người bệnh, người già, giúp đỡ người nghèo, dân di trú, thậm chí cả lính, cảnh sát ẩn nấp khi bị công xã Paris lùng bắt. Lúc qua đời, Catherine Labori đã bước vào tuổi 70. Năm 1932, Đức Hồng Y Paris Vendor đã quyết định khai mở mộ bà để lập hồ sơ xin phong thánh và phát hiện thấy sau 57 năm, cơ thể của bà còn nguyên vẹn và xinh đẹp như khi còn sống. Thậm chí đôi mắt xanh lục vẫn còn đậm và sáng. Hiện nay, xác Catherine Labori được đặt tại nhà nguyện dòng nữ tử bác ái tại 140 Rue du Bac, thủ đô Paris nước Pháp, một trong những điểm hành hương đông đúc quanh năm tại Pháp và Âu Châu. Mỗi năm có ngàn vạn du khách hành hương đến viếng thăm và chiêm ngưỡng.
Thánh nữ Catherine Labori, lời nói đầu.
Phần đông, chúng ta đã từng thấy hoặc đã từng mang vào cổ một loại tượng ảnh Đức Mẹ Maria hình thuẫn. Bề mặt là hình của mẹ đứng trên quả địa cầu, hai tay thòng xuống và hơi dang ra, áo dài và khăn chùm từ đầu phủ đến bàn chân. Bề trái có chữ em với thánh giá, dưới chữ em có hai quả tim và chung quanh có 12 ngôi sao. Ấy là ảnh tượng Đức Mẹ Hay Làm Phép Lạ, có nơi gọi là Đức Mẹ Ban Ơn. Muốn biết rõ vì sao có loại tượng ảnh theo kiểu mẫu này, Nhịp Cầu xin giới thiệu với các bạn hạnh tích Thánh Nữ Catherine Labori. Thoạt tiên chỉ là một thôn nữ, học thức kém cỏi. Đến 24 tuổi thì vào dòng nữ tử bác ái do Thánh Vincent de Paul sáng lập. Lúc đang còn là một tập viên thì được Đức Mẹ hiện ra truyền dạy đúc ảnh tượng theo kiểu mẫu vừa nêu trên đây. Đạo binh Đức Mẹ mỗi lần nhóm họp đều trưng bày pho tượng Đức Mẹ theo mẫu này. Có hoa nến, hội viên quỳ chung quanh lần hạt mân côi, rồi mạn đàm dưới quyền chủ tọa và chứng kiến của mẹ nhân lành. Ngày 31 tháng 5 năm 1980, Đức Gioan Phaolô đệ nhị trong dịp viếng thăm Paris đã hành hương viếng nhà nguyện của dòng nữ tử bác ái ở Rue du Bac. Trước mặt các nữ tu của nhiều miền họp về, Ngài đã đọc kinh kính mừng Maria với lời nguyện: Lạy mẹ Maria, chẳng hề mắc tội tổ tông truyền, xin cầu cho chúng con là kẻ chạy đến cùng mẹ. Ngài còn cảm ơn mẹ vì nhờ mẹ mà Thiên Chúa đã ban muôn ơn lành hồn xác cho những ai kêu cầu mẹ với một niềm tin cậy vững vàng, với một tâm hồn đơn sơ chân thật. Ngày 2 tháng 5 năm 1806, bà Labore sinh đứa con thứ 8. Đây là một bé gái có đôi mắt xanh biếc rất đẹp. Qua ngày sau, cô bé được đưa đến thánh đường Blanblesse Motier để lãnh bí tích rửa tội. Ông bà Labore chọn thánh Catherine làm quan thầy cho cô bé, vì trước đây đã có những thánh nữ Catherine rất thời danh như thánh Catherine Alexandre tử đạo năm 307, thánh Catherine Siena năm 1347 đến năm 1380, thánh Catherine de Genèse năm 1447 tới năm 1510. Tính ra, ông bà Labore có 10 người con, trưởng nữ là Marie Louise, rồi liên tiếp sinh 6 con trai. Sau Catherine thì có Maria Antoinette, tục danh là Tony, và cậu con trai út là Auguste. Auguste yểu tướng nên chết sớm. Ông Labore là nghiệp chủ một nông trại. Bà Labore đã từng làm cô giáo, song khi có đôi mặt con rồi thì bỏ nghề cô giáo để cùng chồng lo việc nông trại, chuyên chú nội trợ, tề gia và giáo dục con cái. Vì gia đình đông con nên ông Labore phải cần cù siêng năng để gia đình được cơm no áo ấm. Là một người ngoan đạo và có học thức, bà Labore dạy dỗ con cái biết sống đạo đức, biết kính thờ Thiên Chúa, biết tôn sùng mẹ Maria. Bà để tâm huấn luyện cho các ái nữ, lo trông nom mọi việc gia đình, cho trong ngoài đâu đó được sạch sẽ ngăn nắp, để về sau, nếu có lập gia đình, các cô ấy sẽ là những nội tướng gồm đủ công, dung, ngôn, hạnh, gây hạnh phúc cho gia đình. Ngoài ra, nếu còn đôi chút thì giờ, thì bà dạy cho các con biết đọc, biết viết. Vì thời ấy, ở Fontainebleau chưa có trường học. Tháng ngày trôi qua, vì phải lo việc nông trại, việc nhà cửa, việc dạy dỗ huấn luyện con, nên bà Labore nhuốm bệnh rồi qua đời lúc Catherine mới lên 9 tuổi. Catherine vô cùng thương tiếc mẹ hiền nên cảm thấy cảnh trống trải vắng vẻ lạ lùng. Cha thì là một nông dân cần cù lam lũ, suốt ngày lo việc đồng án, nhọc nhằn vất vả, đâu có thì giờ để Catherine hàn huyên tâm sự. Gia đình có mướn một bà vú giúp việc, bà này cũng tận tâm, song có ai sánh được với mẹ ruột mình. Vì bẩm sinh là người trầm tĩnh, ít hay nói, Catherine suy nghĩ mãi, bèn trèo lên ghế, kiễng chân, tay ôm lấy pho tượng mẹ Maria trưng bày trên cao, hôn kính pho tượng, xin mẹ Maria nhận mình làm con. Thấy hai con gái mình đang non dại, sống cảnh mồ côi giống như gà con mất mẹ, nên ông Labore tạm thời gửi Catherine và Tony cho bà Ginot ở Saint-Gime, là chị ruột của bà Labore, vì bà Ginot có 4 đứa con gái. Mong rằng Catherine và Tony có bạn để đùa giỡn chuyện trò, ắt đỡ buồn phần nào.
Sau 2 năm, Catherine và Tony trở về nhà phụ trách mọi công việc nhà. Thấy hai chị em Catherine siêng năng cần mẫn, bất quản nhọc nhằn, nhà cửa đâu đó sạch sẽ ngăn nắp, thì ông Labore rất bằng lòng và thuận cho Marie Louise, bấy giờ cũng khoảng 22 tuổi, vào dòng nữ tử bác ái do Thánh Vincent de Paul sáng lập. Catherine biết rằng từ đây mình phải quán xuyến mọi việc nên can đảm nói với Tony.
Cả hai chị em mình cùng cố gắng thì mọi việc cửa nhà đâu đó cũng tươm tất.
Đúng như lời bếp núc, may vá, dọn dẹp quét tước, gà vịt, chuồng bò, chuồng bồ câu trên 700 con, việc đưa cơm ra đồng cho công nhân, nhất nhất chạy đều như máy. Nhờ khéo léo sắp đặt, Catherine có đủ thời giờ đến nhà xứ học giáo lý để được rước lễ lần đầu. Rước lễ lần đầu là một biến cố quan trọng trong đời sống của người công giáo. Hôm ấy, người ta thấy Catherine sốt sắng khác thường, đôi mắt đăm chiêu nhìn ngắm nhà tạm. Tony nói rằng hình như Catherine chẳng biết chung quanh có gì. Từ đó, mỗi tuần, Catherine đi dự thánh lễ nhiều lần, bất quản nắng mưa sương tuyết, mặc dầu nhà thờ giáo xứ cách nhà ở đến 3 cây số, mặc dầu công việc nông trại bắt đầu từ sáng sớm. Catherine tự bảo,
thánh lễ 5 giờ rưỡi, lễ xong cũng đủ thì giờ lo việc nhà.
Thỉnh thoảng Catherine dẫn Tony sang nhà nguyện viếng mình Thánh Chúa, nơi bàn thờ Đức Mẹ. Catherine quỳ gối cầu nguyện hồi lâu mà không biết mỏi. Mỗi ngày Chúa Nhật, ba cha con ông Labore, áo sống sạch sẽ gọn gàng tươm tất, cùng đi dự thánh lễ. Bà con xóm giềng thấy hai cô gái khỏe mạnh, nết na, duyên dáng, đoan trang đều trầm trồ khen ngợi, cảm mến. Nhiều bà đoán chắc rằng Catherine sẽ là một người vợ hiền, nếu cưới được cho con mình, ắt gia đình con mình sẽ được hạnh phúc. Ý loài người thì vậy, song ý Thiên Chúa lại khác, nên mỗi ngày Catherine càng cảm thấy Chúa Giêsu thúc giục mình đến với Ngài. Ngày thứ sáu hôm ấy, đi lễ về, Catherine không ăn điểm tâm và nói với Tony.
Từ nay, mỗi tuần chỉ ăn chay 2 lần.
Tony thấy ý của chị hơi quá đáng, thì cố thuyết phục chị bỏ ý định ấy, đi thì Catherine đáp.
Em để cho chị yên.
Xong qua một thời gian, Tony sợ chị ăn chay mà phải làm lụng vất vả. E sinh bệnh nên mạnh dạn bảo.
Nếu chị vẫn tiếp tục ăn chay như thế, em sẽ mách với bố cho mà xem.
Catherine đáp gọn gàng.
Thì em cứ mách với bố đi.
Tony lòng dạ xót xa. Xong vì quá thương chị và e ngại cho sức khỏe của chị nên mách với bố thật sự. Là người ngoan đạo, ông Labore đã dâng trưởng nữ của mình là Marie Louise cho Chúa rồi. Xong bây giờ thấy Catherine mới có 15 tuổi mà đã kiêng chay như vậy thì hơi quá mức. Ông dùng lời cảnh cáo con cách nào đó mà Catherine trước mặt bố giữ im lặng, không nói một lời, nhưng rồi tiếp tục chay tịnh. Phần Tony thấy chị vẫn hồng hào khỏe mạnh nên cũng an tâm. Một ngày nọ, Catherine nói với Tony,
nay mai em đủ sức đảm đương việc nhà một mình thì chị sẽ đi tu.
Tony hỏi,
chị sẽ vào dòng nào?
Catherine không đáp, song đinh ninh rằng Chúa gọi mình, song chưa rõ sẽ vào dòng nào. Khi Catherine 19 tuổi thì trong làng có người đến thăm ông Labore, mục đích là xin cưới Catherine cho con trai của mình. Ông Labore lòng cởi mở, vui vẻ chuyện vãn tiếp khách. Xong việc trăm năm là quan trọng nên cũng hỏi riêng con. Catherine thưa,
con không muốn lập gia đình.
Và rồi thì ông cũng chẳng nài ép. Tony muốn biết nguyên do nên thỉnh thoảng dò hỏi chị. Catherine nói,
chị đã bảo với em là chị sẽ không bao giờ lập gia đình. Chị đã hứa hôn với Chúa Giêsu rồi.
Tony hỏi thêm,
chị không thay đổi ý kiến từ lúc chị mới lên 12 tuổi sao?
Catherine khẳng định,
ừ, chị không thay đổi ý kiến ấy.
Sau đó ít lâu, trong giấc ngủ, Catherine chiêm bao thấy mình đi dự thánh lễ. Vị chủ tế là một linh mục tuổi đã cao, vẻ mặt hiền từ, phúc phúc hậu, trang nghiêm mà Catherine chưa bao giờ gặp. Mỗi lần ngài xoay mặt ra chào bồn đạo, thấy Catherine thì ngài chăm chú nhìn một cách trìu mến. Trước công đồng Vatican II, lên mục dân thánh lễ thì xoay mặt vào bàn thờ. Giáo hữu chỉ thấy lưng của ngài, khi nào đọc câu Chúa ở cùng anh chị em thì mới xoay mặt về phía bồn đạo. Xong thánh lễ, ngài vào phòng thánh và ngài gọi Catherine theo ngài. Catherine sợ hãi, rời nhà thờ. Trên đường về nhà, Catherine ghé thăm một bệnh nhân thì không ngờ lại gặp vị linh mục ấy. Và ngài bảo:
"Con ơi, thăm viếng và giúp đỡ bệnh nhân là một việc lành rất đẹp lòng Chúa. Hồi nãy con tránh mặt cha, nhưng rồi sẽ có ngày con đi tìm cha. Vì Chúa đã an bài, con đừng quên nhé."
Catherine liền thức giấc, trỗi dậy, thấy lòng khoan khoái và tự hỏi giấc mộng ấy có ý nghĩa gì. Thời gian tiếp tục trôi qua và càng ngày, Catherine càng cảm thấy Chúa Giêsu thúc giục mình. Catherine lên 22 tuổi thì Tony đã hoàn toàn đảm đương mọi việc gia đình một cách vững vàng, nên Catherine quyết định xin bố cho mình đi tu. Ông Labore giận dỗi, từ chối, chỉ muốn Catherine lập gia đình để ở gần mình mà thôi.
Catherine buồn lắm và từ đó, không khí gia đình trở nên nặng nề khó chịu. Tuy vậy, Catherine vẫn cố làm vui, chuyên cần việc nhà để khỏi tiết lộ nỗi khổ tâm của mình. Phần ông Labore tự trách là đã làm phiền con gái của mình, nên tìm cách giải quyết cảnh khó chịu này. Trong thâm tâm, ông nghĩ rằng có lẽ Catherine muốn biết cái mới lạ, cái hay ngoài đời sống, nhàm chán ở nông trại, nên viết thư cho Charles Labore, anh ruột Catherine, chủ tiệm ăn ở Paris, để Catherine đến giúp việc. Charles Labore sẵn lòng chấp nhận. Catherine cúi đầu vâng phục, mặc dầu nỗi lòng rất đắng cay. Trên lộ trình đến Paris, Catherine thầm thỉ nguyện cầu, xin mẹ Maria phù hộ trong nhiệm vụ mới này. Chắc chắn nhọc nhằn lắm. Tiệm ăn chật chội và thấp, ở sát cạnh bếp núc, suốt ngày chạy bàn từ giờ nọ sang giờ kia. Đến khuya, đóng cửa tiệm mới lên phòng ngủ, thì người mệt nhoài. Phòng ngủ đã chật hẹp, lại còn ở sát với mái hiên, nên ngột ngạt khó thở, làm cho Catherine nhớ lại cảnh ruộng đồng, không khí trong lành, thoải mái thật là trái với cảnh tiệm ăn hẹp hòi thấp bé. Không khí ô nhiễm, mùi bếp núc xông ra, cộng với mùi thuốc lá nồng nặc, khách khứa nói phô ồn ào, đùa giỡn, trêu ghẹo, thật là phức tạp. Đêm đêm, lên phòng ngủ, Catherine ôm đầu và thốt ra:
"Tôi chịu không nổi nữa."
Nói thì nói, Catherine nhìn lên thánh giá đầu giường, cầu nguyện với Chúa Giêsu. Sáng ngày, đúng giờ lại xuống tiệm, mặt mày xanh xao tái nhợt và phục vụ như thường. Charles Labore rất thương em và rất bằng lòng việc làm của em, song cũng biết rằng công việc chạy bàn ở tiệm ăn thật là không phù hợp với bản tính của em. Charles Labore viết thư cho anh là Herbert. Labore là một sĩ quan ở Chalon-sur-Saône. Xin cho Catherine được vào học tại trường nữ tư thục của bà Herbert. Trường này dạy các thiếu nữ con nhà châm ăn đài cát. Ngoài các giờ văn hóa, trường còn dạy cách nói phô, cách đi đứng, cách chào hỏi, lối xá giao, các điệu bộ tạo thành một thiếu nữ đầy duyên dáng, xứng với quý tộc. Qua vài ngày huấn luyện, giáo sư chê Catherine là vụng về, quê mùa, thô cật, cứng cỏi. Biết vậy, bà Hubert cho em chồng học các giờ về văn hóa mà thôi. Nhờ thế, Catherine có nhiều giờ rảnh rang, khi biết được rằng tại vùng này có chi nhánh của dòng nữ tử bác ái. Catherine đến và xin gặp bà bề trên, Tại phòng khách, nhìn lên tường, Catherine thấy chân dung của một linh mục giống khuôn mặt của vị linh mục mà mình đã thấy trong giấc mộng cách đây mấy năm khi còn ở quê nhà, nên cảm xúc vô cùng. Lên hỏi bà bề trên:
"Thưa bà, chân dung của ai vậy?"
"Của cha Vincent de Paul đấy, cô ạ."
Catherine im lặng, tự thấy có ơn soi sáng và định rằng Chúa Giêsu muốn gọi mình vào dòng nữ tử bác ái. Từ đó, ngoài giờ học văn hóa ở trường, Catherine đến viện bác ái để cùng sơ Sejole săn sóc bệnh nhân và người nghèo khó. Một hôm, vào tòa cáo giải, Catherine trình với cha xứ Chatillon giấc mộng năm xưa của mình. Sự việc trông thấy chân dung của cha Vincent de Paul tại phòng khách nhà dòng và lòng mình muốn ước ao đi tu, thì được cha sở khẳng định là Thiên Chúa muốn gọi Catherine vào dòng nữ tử bác ái. Catherine tỏ ý mong ước vào dòng cho sơ Sajole biết. Sơ Sajole xin với bề trên nhận Catherine vào đệ tử viện tựu chung, còn ý kiến của ông Labore nữa chứ? Nếu ông cụ không chấp nhận thì sao đây? Catherine tường thuật mọi sự kiện này cho chị dâu là bà Hubert. Labore xin tìm cách giúp đỡ. Là một con dâu phúc hậu, bà Hubert viết thư cho nhạc phụ, viện đủ mọi lý do thiệt hơn thiệt, như một biện minh trạng với lời lẽ nhã nhặn, khiêm tốn, đầy ý tứ, hiếu nghĩa đạo đức, xin cho em chồng được toại nguyện. Cụ Labore hơn 2 năm vắng mặt con thì cũng quen dần dần, lại thêm Tony toa rập với chị nên thưa với bố:
"Thưa bố nên cho phép chị Catherine của con đi tu như lòng chị ấy ước ao đã từ lâu. Phần con, một mình cũng đủ sức chăm nom việc nhà cửa vững vàng rồi. Xin bố đừng ngại, vả chăng cản trở con cái trong ơn thiên triệu, e không khỏi làm mất lòng Chúa."
Cuối cùng, cụ Labore nói:
"Ừ, nó muốn là gì mặc y nó."
Được bố chồng chấp nhận, bà Huber Labore liền sắm sửa mọi thứ cần thiết, gọi là của hồi môn theo luật của dòng. Rồi ngày 22 tháng 1, 1830, dẫn Catherine đến tu viện Chatillon. Bề trên giao Catherine cho sơ Sejole chăm nom dìu dắt. Catherine lòng tràn ngập sung sướng. Hàng ngày, từ 4 giờ rưỡi sáng thức dậy, theo sơ Sejole đi lo cho kẻ nghèo khó và bệnh nhân. Trở về dòng thì cũng bếp núc, may vá, quét tước, dọn dẹp, đâu đó ngăn nắp. Ngoài ra còn kiếm đôi chút thì giờ để trau dồi văn hóa. Sau 3 tháng làm đệ tử, Catherine được vào nhà tập tại dòng chính ở Rue du Bac, Paris. Tại đây, bề trên giao Catherine cho một nữ tu lớn tuổi hướng dẫn. Catherine tân hành mọi việc, giữ luật dòng nhạt nhịp. Bề ngoài, chẳng có gì đặc biệt hơn các chị em, duy chỉ có sự sốt sắng trong giờ thánh lễ, giờ kinh nguyện suy ngẫm. Cử chỉ chiêm ngắm, nhà tạp thật là cung kính. Nhiều lần Catherine được phước nhìn thấy Chúa Giêsu qua phép thánh thể. Ngày lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi, Chúa Giêsu hiện ra, mặc vương y đại trào rất oai nghi, giữa ngực có thánh giá, rồi thì Chúa bị lột hết áo xuống. Bấy giờ, Catherine nghĩ rằng vua sẽ bị truất phế. Lần khác, Catherine thấy quả tim thánh Vincent de Paul khi thì trắng toát không có máu, khi thì đỏ như lửa than hồng, lúc thì đỏ thâm, làm cho Catherine nghĩ đến những thời gian hòa bình, rồi đến tao loạn, thay đổi chính phủ. Trong lòng khắc khoải lo âu, Catherine vào tòa giải tội để trình bày ơn đặc biệt này cho cha Aladdin. Vì nhận thấy bề ngoài Catherine chỉ là một tập viên tầm thường, chẳng có gì đặc sắc để được trông thấy những sự lạ này, nên không tin và bảo Catherine đừng để tâm nghĩ đến các chuyện đó nữa. Catherine cúi đầu vâng lời. Xong mỗi lần từ nhà Saint Lazare về nhà dòng thì lại thấy thánh Vincent de Paul hoặc là quả tim của ngài. Trong nhà dòng, chẳng ai biết rõ nội tâm con người của Catherine. Bề ngoài thì cũng cho rằng chị ta nhân đức. Xong nói rằng con người quê mùa, kém văn hóa mà thấy được Chúa Giê-xu thì chẳng ai tin, mà lại còn mỉm cười, mỉa mai, giễu cợt nữa là đằng khác. Cha La Đen đã có lần nghiêm nghị bảo Catherine.
Cha yêu cầu con hãy để các chuyện ấy sang một bên, đừng nghĩ đến nữa. Âu đó chỉ là tưởng tượng, không chừng đó là trước cám dỗ của tội kiêu ngạo nữa. Con hãy chăm chỉ lo bổn phận theo luật dòng mà thôi.
Ở nhà tập, ngày qua ngày sống an bình, Catherine đã nhiều lần được thấy Chúa Giê-xu và Thánh Vincent de Paul. Nay còn ước ao được thấy mẹ Maria nữa. Ngày 18 tháng 7, 1830, Sơ Mother thuyết trình về mẹ Maria cho các tập viên. Catherine cảm thấy xúc động và đem lòng sùng kính mẹ Maria một cách thiết tha nồng nàn. Mong được thấy mẹ Maria mà lúc lên 9 tuổi phải mồ côi mẹ. Catherine đã xin ngài làm mẹ thay cho mẹ ruột của mình. Tối hôm ấy, linh tính báo rằng mình sẽ được thấy mẹ Maria. Catherine lên giường ngủ, lòng thầm nghĩ cầu nguyện với Đức Bà. Vào lúc 11:30, mọi người đều an giấc, không một tiếng động ngoài tiếng thở đều đều của các tập viên. Thì bỗng nhiên, Catherine nghe tiếng gọi liên tiếp.
Chị Rabore, chị Rabore.
Catherine trỗi dậy, vén màn thì thấy một cậu bé mặc áo trắng bảo rằng:
sang nhà nguyện ngay đi, Đức Trinh Nữ đang đợi chị bên ấy.
Catherine sợ làm ồn ào và đang do dự thì cậu bé nói:
sơ cứ yên tâm, mọi người đều ngon giấc, tôi chờ sơ đây.
Catherine mặc áo sống theo cậu bé rời nhà ngủ, xuống cầu thang, sang nhà nguyện, lòng ngại ngùng sợ rằng có người bắt gặp thì họ sẽ nói sao. Có một điều là, đến cửa nào, cậu bé dùng ngón tay chạm cửa, thì cửa mở một cách nhẹ nhàng, không một tiếng động. Vào nhà nguyện, Catherine quỳ xuống, cậu bé bảo:
Đức Trinh Nữ đến rồi.
Catherine nghe tiếng sột soạt của một chiếc áo lụa, rồi thấy một bà tiến đến trước nhà tạm, bái kính. Đoạn bà ấy đến ngồi trên chiếc ghế bành mà linh mục chủ tế thường ngồi. Catherine sửng sốt và tự hỏi không biết có phải đích thật là mẹ Maria hay là một bà thánh nào. Thì cậu bé xác định là
Đức Trinh Nữ Maria đó.
Catherine liền tiến đến, quỳ trước mặt Đức Bà, chắp hai tay lên đầu gối của Đức Bà và đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt ngài. Còn cậu bé đứng tránh sang một bên. Đức mẹ phán:
Thiên Chúa muốn trao cho con một sứ mạng mà con sẽ gặp nhiều chống đối, nhiều khó khăn. Con sẽ biết được nhiều biến cố bí ẩn trong hiện tại và tương lai. Con phải trình tất cả mọi việc ấy cho cha linh hồn của con là cha Aladel, dầu ngài không tin lời con tường thuật. Thời thế thật nguy hiểm và rắc rối. Nước Pháp sẽ gặp nhiều tai ương khốn khó, ngai vàng sẽ bị lật đổ, thế giới đảo lộn và thiên hạ gặp gian truân.
Bấy giờ, Đức Mẹ tỏ vẻ buồn phiền và ngài bảo rằng:
bất cứ ai đến bàn thờ này mà cầu nguyện thì sẽ được ban ơn như ý. Mẹ cho biết sẽ có những xáo trộn chính trị, các nữ tu phải tản mát. Mẹ khuyên phải trung thành giữ luật dòng. Mẹ sẽ che chở, phù hộ cho dòng Lazarite và dòng nữ tu bác ái. Trong các dòng sẽ có nhiều tu sĩ bị giết, hàng giáo phẩm Paris bị khốn đốn, Đức Tổng Giám Mục sẽ bị tử hình.
Nói đến đây thì Đức Mẹ khóc, mẹ còn phán:
thánh giá sẽ bị khinh dễ, sẽ bị trà đạp, sẽ bị ném xuống đất, cạnh nương lông Chúa Giê-xu bị môi móc lại. Đường xá phố phường sẽ ngập máu đào, thế giới sẽ chìm đắm trong tang tóc, thương đau.
Đức mẹ không nói được nữa, và mặt mẹ nhuộm màu đau thương sầu thảm, không tả được và ngài khóc. Sau đó thì theo hướng lúc nãy, ngài biến đi. Catherine đứng dậy, cậu bé lại xuất hiện và nói,
ngài đi rồi.
Đoạn theo lối cũ hướng dẫn Catherine lên phòng ngủ rồi biến mất. Lúc ấy là 2 giờ 30 sáng. Lên giường, Catherine không ngủ lại được nữa, lòng tràn ngập sung sướng và cảm tạ ơn Đức Mẹ nhân lành.
Tận hiến cho tình yêu Chúa Trời, người đã tận hiến cho tình thương giáo hội, như ngọn hải đăng ngàn năm còn chiếu soi, tiên sĩ giáo hội thánh thiền. Vẫn còn ghi nhớ hoài hồng ân thục nữ đã phục hưng giáo hội, dâng trọn tuổi xuân để loan truyền phúc âm, anh đuốc giáo hội sáng ngời thiên ân. Catalina, đi thuyết giáo tuyệt vời, vinh danh giáo hội, niềm khát vọng khôn nguôi. Con thành kính dâng lời kính chúc tụng, nguyện xin hồng phước như chiều sương tuôn tràn, qua biển trần gian bình an về bên thiêng. Catharina, danh Catharina, vì thiên tao hòa bình, hương đức trung trinh, ơn nam cõi thiên đình. Catharina, vì thuyết giáo.
Xin tạm ngưng phần đọc truyện nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.